Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 16 tháng 2 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25m, 31m. Cùng làn sóng trung bình 1.503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý vị, cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Á bên ngoài hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Sunnylands là chủ điểm mở đầu chương trình tối nay. Ngoài ra, dù Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 đã kết thúc từ lâu, nhưng những dư âm của nó vẫn còn là đề tài cho những bình luận của nhiều trang blog và mạng điện tử. Liên quan đến sức khỏe là bài viết về lợi ích của việc cho con bú sữa mẹ. Như thường lệ, vào mỗi tối thứ ba là một khoa học môi trường, kỳ này trình bày về công tác nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin tối thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2016.
Hòa ái và kính hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối. Kính thưa quý vị, ngày làm việc đầu tiên của thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN đã kết thúc, và ít giờ đồng hồ nữa, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các nhà lãnh đạo 10 nước Đông Nam Á sẽ gặp lại nhau tiếp tục cuộc thảo luận trước khi chia tay. Hôm qua, trong phát biểu khai mạc thượng đỉnh, Tổng thống Obama nói rằng thượng đỉnh phán quyết quyết tâm của ông và của nước Mỹ là xây dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và các quốc gia Đông Nam Á. Một số nhà quan sát xem thượng đỉnh chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, nhưng cũng có người nói rằng Tổng thống Obama muốn dùng thượng đỉnh để đặt nền tảng cho người kế nhiệm ông, vì di sản ông để lại cho nước Mỹ là chính sách quay trục về châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường hợp tác với các nước, trong đó mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN là điều không thể thiếu.
Hôm qua, các nhà lãnh đạo Mỹ và ASEAN đã bàn thảo về vấn đề kinh tế thương mại, trong đó bao gồm cả việc thi hành những điều khoản được ghi trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, thường được gọi tắt là TPP. Ngày hôm nay cũng là ngày kết thúc thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo sẽ bàn thảo với nhau về an ninh, chiến lược và điều quan trọng nhất là tình hình Biển Đông. Tin tức chúng tôi ghi nhận được cho hay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mong muốn tất cả các nước ASEAN ký tên vào bản tuyên bố chung, có những lời lẽ mang tính mạnh mẽ đối với Trung Quốc, và thử thách lớn nhất của ông là thuyết phục tất cả các nước ASEAN đồng ý ký tên vào bản tuyên bố mang tên Nguyên tắc Sunnylands này. Điều này được nói tới vì trước khi thượng đỉnh bắt đầu, đã có tin Bắc Kinh làm áp lực với Lào và Campuchia để hai quốc gia này không ký kết tất cả những văn kiện liên quan đến Biển Đông. Trước đó, chính phủ Campuchia cũng từng nói rằng tranh chấp chủ quyền Biển Đông là chuyện giữa Trung Quốc và những nước liên can, chứ không phải là chuyện ASEAN phải can thiệp hay giúp giải quyết. Tại Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng cho đăng tải bài bình luận, trong đó nhấn mạnh thượng đỉnh Sunnylands giữa Hoa Kỳ và ASEAN không phải là nơi để bàn thảo về Biển Đông.
Hôm qua trong cuộc họp báo, chuyện Trung Quốc làm áp lực ép Lào và Campuchia không ký tên vào bản thông báo chung cũng được báo chí đặt ra với đại diện của chính phủ Hoa Kỳ là bà cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice. Câu trả lời của bà cố vấn Rice là Washington tiếp tục làm việc với các nước ASEAN để có thể cùng nhau đưa ra một quan điểm chung. Bà Rice cũng nói rằng, bản tuyên bố chung, tức là nguyên tắc Sunnylands, không tập trung chủ yếu vào Biển Đông, mà điều quan trọng là tất cả các quốc gia dự thượng đỉnh đồng ý ở điểm phải giải quyết tranh chấp bằng giải pháp hòa bình, theo đúng luật pháp quốc tế. Tin rò rỉ từ thượng đỉnh cũng nói là bản tuyên bố chung có đoạn viết rằng, các nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông phải cam kết không sử dụng những hòn đảo, bãi san hô trong khu vực tranh chấp vào mục tiêu quân sự, đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không qua vùng biển này không bị cản trở.
các bản tin chúng tôi ghi nhận được từ những hãng thông tấn nước ngoài cũng ghi những chi tiết như chúng tôi vừa trình bày, nói rằng mục tiêu trước mắt của Thượng đỉnh là dựng một mặt trận thống nhất, đoàn kết, để chống lại việc Trung Quốc tự ý nhận có chủ quyền phần lớn các đảo ở Trường Sa, tiếp tục xây đảo nhân tạo và gia tăng hoạt động quân sự trong khu vực. Theo hãng thông tấn AFP, Tổng thống Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo ASEAN cũng sẽ thảo luận với nhau về phản ứng chung sẽ đưa ra sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về đơn kiện của Philippines.
Đơn kiện này được chính phủ Phi nộp hồi năm ngoái, cho rằng việc Trung Quốc tự ý đưa ra đường chín đoạn, tức đường lưỡi bò, có khẳng định chủ quyền khu vực đó thuộc về Hoa Lục là điều không đúng về mặt pháp lý, vì lấn cả vùng đặc quyền kinh tế của Philippines cũng như của một số quốc gia khác. Đến tháng 4 hoặc tháng 5 tới đây, Tòa trọng tài quốc tế sẽ có phán quyết về việc này. Cũng xin nhắc lại là phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế không mang tính bắt buộc pháp lý, và ngay từ đầu Bắc Kinh đã nói là họ không tham gia vụ kiện và không công nhận phán quyết của tòa.
Riêng với Việt Nam, tin đáng chú ý là cuộc gặp bên lề thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Trong cuộc gặp ngày hôm qua, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Việt đã thảo luận với nhau về đối tác chiến lược, an ninh hàng hải, quan hệ ngoại giao và những bước tiến cần có về nhân quyền để xây dựng mối quan hệ song phương. Thủ tướng Dũng cũng nhắc lại lời mời Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam, và Tổng thống Obama nhận lời, cho hay ông sẽ ghé thăm Hà Nội vào tháng 5 tới đây, nhân dịp đi Nhật Bản để dự thượng đỉnh G7.
Một viên chức Việt Nam yêu cầu không nêu tên nói với ban Việt ngữ chúng tôi rằng, việc Thủ tướng Dũng thay mặt đảng, nhà nước và chính phủ sang dự thượng đỉnh để đích thân gửi lời mời và đón nhận lời hứa của Tổng thống Obama, chứng tỏ Việt Nam coi trọng chuyến thăm của vị nguyên thủ Mỹ. Trước ngày thượng đỉnh diễn ra có tin nói Thủ tướng Dũng sẽ không sang Hoa Kỳ, mà chỉ cử Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đi thay. Mãi hai ngày trước khi thượng đỉnh diễn ra mới có tin ông Dũng sẽ đến Sunnyland, và mục đích chính là để thay mặt quốc gia mời Tổng thống Obama sang thăm. Viên chức Việt Nam cũng nói là ông Obama sẽ là vị Tổng thống Mỹ thứ ba đến thăm Việt Nam, cũng như hai vị trước là Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Tổng thống George W. Bush. Chuyến thăm Việt Nam của ông Obama diễn ra chỉ vài tháng trước ngày ông mãn nhiệm kỳ. Viên chức này nói thêm rằng một mặt, Việt Nam đánh giá cao chuyến viếng thăm của các nhà lãnh đạo Mỹ, nhưng mặt khác, hy vọng những chuyến thăm sau này sẽ được người kế nhiệm của ông Obama thực hiện sớm hơn.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba, ngày 16 tháng 2 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, trong khi hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần đầu diễn ra tại Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 2 bên trong Sunnylands, miền Nam California, thì bên ngoài, hàng ngàn người Mỹ gốc Á bắt đầu các cuộc biểu tình với nhiều mục đích khác nhau. Thông tín viên Ngọc Lan tìm hiểu và trình bày sau đây.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần đầu tiên do Hoa Kỳ chủ trì chính thức khai mạc vào ngày thứ Hai 15 tháng 2 tại Sunnylands, Rancho Mirage thuộc miền Nam California, nhằm thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế và an ninh khu vực. Trong khi hội nghị diễn ra ở bên trong, thì bên ngoài hàng ngàn người Mỹ gốc Á, trong đó có Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan bắt đầu cuộc biểu tình. Dưới sự tổ chức của Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai, cùng sự yểm trợ của Tổ chức Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali, đoàn người tham gia biểu tình gốc Việt đã tập trung tại Hội Đền Hùng ngay Little Sài Gòn từ lúc 8 giờ sáng để làm lễ xuất phát và có mặt tại Sunnylands thuộc Riverside County vào lúc 10 giờ 45 phút. Khác với cuộc biểu tình Tập Cận Bình ở năm 2013, người biểu tình được cho phép đứng khá gần khu vực diễn ra cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật đứng đầu Hoa Kỳ và Trung Quốc. Lần này, đoàn biểu tình chỉ được phép đứng ngay ngã tư đường Buckhoff và Gerald Ford, cách khá xa trung tâm hội nghị. Tuy nhiên, khí thế của người tham gia biểu tình không vì thế mà giảm đi, dù thời tiết miền Nam California bỗng trở nên nóng bất thường trong những ngày qua. Ông Phạm Hữu Tuấn, ngoài 70 tuổi, một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cư dân Garden Grove, tham gia trong đoàn biểu tình cho biết.
Cái buổi tình ngày hôm nay thì cái mục đích của tôi là đòi tự do dân chủ cho Việt Nam. Tôi rất là mừng là ngày hôm nay là có những cái cộng đồng bạn như là Lào, Biên, Thái cũng tới đây mục đích là cũng đòi tự do dân chủ và chống độc tài. Thì mình thấy cái đó là cái trào lưu của nhân loại bây giờ, không có ai chấp nhận những chế độ độc tài hay là một cái chế độ cộng sản nát nữa. Mà tàn nát như vậy thì là người mà có sự suy tư thì tôi phải làm theo cái lương tâm và cũng như cái sự hiểu biết của tôi. Nên tôi có mặt ngày hôm nay, mặc dù tôi cũng lớn tuổi, không bị hoàn, nhưng mà tôi cũng ráng đi, bởi vì tôi thấy mình góp một phần nhỏ nhoi vào cái công việc đó. Mặc dù trời nắng nhưng mà tất cả mọi người đều đứng dưới nắng hết, các cộng đồng bạn cũng đông lắm. Tôi thấy là cộng đồng Campuchia có lẽ là đông lắm ạ. Rồi tới Thái Lan, Lào.
Bà Tuyết Anh, một giáo dân thuộc cộng đoàn La Vang, cư dân Fountain Valley, bày tỏ:
tôi nghe thấy mà cái gì mà biểu tình mà chống cộng là thưa cô, nghĩa là cô đau thích mấy cũng phải ráng đi đó. Tôi đi để mà không những mình ở bên này mà mình phải ủng hộ cho cả quốc hội nữa, để cho người ta có cái tinh thần để người ta còn chống cộng. Mà nắng quá của nắng nên nói mà cái quần mà mặc mà nên nói mà nó nóng mà mấy người là lửa nó bám lại trong thịt, nhưng mà cũng phải ráng. Thì cái việc mà đi như thế này, biểu tình như thế này mà đông như thế này, mình phải đi để cho có cái bên này, cho người ta có một cái đoàn kết với nhau, và kể cả bên Việt Nam cho người ta cũng nhìn thấy đấy, để mà người ta cũng có một cái tinh thần đó cô. Tức là ở hải ngoại chúng tôi không có bỏ những người ở quốc nội.
Ông Trần Trọng An Sơn, một cựu sĩ quan thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, dù phải ngồi xe lăn cũng không từ nan việc tham gia vào đoàn biểu tình.
Cách đây khoảng 5 năm, tôi bị sốt, bị nắng đau thương, hiện tại tôi bị liệt một bên. Nhưng mà tôi còn bị, vì cái tương lai tiền đồ dân tộc, tôi còn ra với đồng bào Việt Nam. Vì nghe nói là Tổng thống Obama họp với 5 nước khác đó, Á Châu, trong đó có Việt Cộng. Kinh nghiệm của bản thân tôi cũng như là kinh nghiệm của lịch sử Việt Nam là đừng có bao giờ nghe cộng sản nói, cộng sản không có bao giờ nói thật hết.
Ông Bùi Thế Phát, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, cũng là nghị viên thành phố Canberra, trình bày về mục đích của cuộc biểu tình.
Hai cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho tổng thống là: thứ nhất, ông phải có một thái độ cứng rắn và cứ kết nối với lại Trung Cộng trong cái việc mà Trung Cộng hành chính và xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa cũng như là của Philippines và một phần của Indonesia. Chúng ta phải đòi hỏi, và đây là một cái quyền lợi của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia ở trong vùng, để mà đòi hỏi Trung Cộng phải tôn trọng luật hàng hải thế giới, cũng như là tôn trọng cái đường hàng hải và mậu dịch quốc tế mà đi ngang qua đó. Việc thứ hai mà chúng tôi muốn gửi đến Tổng thống Obama là cái hiệp định mậu dịch xuyên Thái Bình Dương. Dĩ nhiên chúng tôi hiểu cái việc Hoa Kỳ cần có cái hiệp định đó để mà dùng nó là một cái bước kèm chân cho cái sự mạnh chứng của Trung Cộng. Tuy nhiên chúng tôi muốn chính quyền Hoa Kỳ phải có những cái điều kiện cụ thể và rõ ràng đối với nhà cầm quyền cộng sản. Đó là những thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho Tổng thống Obama.
Cùng tham gia trong đoàn biểu tình, ngoài đông đảo người Việt sống tại vùng Lido Sài Gòn, còn có sự tham dự của cộng đồng người Việt tại San Diego, Los Angeles, đặc biệt có người đến từ New York, Seattle. Ông Nguyễn Văn Tánh, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia New York, lần đầu tiên tham gia biểu tình cùng với cộng đồng miền Nam California, nhận xét:
dầu khi trên hơn 2 tiếng đồng hồ để đến nơi địa điểm, trời nắng trên 90 độ, so với ở đây thì 90 mấy độ, nhưng mà nếu mà so với New York là hơn 100 độ, tại vì cái không khí ở đây đó là nó rất là hốc, tại vì đá nhiều, bởi vậy cho nên cái khí hậu nó nắng có vẻ nó hốc khác, làm cho cái người khô khan, và nó tạo cho cái anh em tham dự biểu tình mà thứ nhất là uống nước, thứ hai là hô hào la lối, thì một lát nó dễ bị xỉu cũng như là làm cho người mệt mỏi nhiều hơn. Và tôi thấy đó là cái tinh thần của những người Việt tại hải ngoại rất cao, và họ đã có một cái tinh thần tự nguyện cũng như hòa nhập với tất cả các quốc gia Lào, Campuchia, phải nói là Campuchia hàng ngàn người đã thực hiện nguyên cả một lớp đường hai bên để mà họ hô hào một cách rất lớn tiếng, và cộng đồng người Việt chúng ta cũng là rất có thiện chí, có những người đàn bà, người lớn tuổi họ cũng động viên tâm, họ làm hành thực hiện những cái điều mà cái khát vọng tự do dân chủ mà họ đòi hỏi từ người khác, mà họ tôi thấy là họ vẫn có một cái tâm hiện đối với quê hương dân tộc, mặc dù là họ sống trong cái tự do thanh bình ở tại Hoa Kỳ này.
Trong khi người Mỹ gốc Việt biểu tình phản đối sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, chống lại chế độ độc tài cộng sản, đòi hỏi tự do dân quyền với những khẩu hiệu như đã đảo cộng sản hèn với giặc, ác với dân, đã đảo Nguyễn Tấn Dũng, Freedom for Việt Nam, Down with Communist, Down with Red China, thì người Mỹ gốc Lào biểu tình việc trân thu đất của công dân để bán cho các quốc gia láng giềng. Người Mỹ gốc Cambodia biểu tình yêu cầu Hun Sen từ chức. Bên cạnh đó, người ta thấy nhiều biểu ngữ như Please don't abuse Cambodians again, Say no to TPP, Say yes to human rights in Cambodia, We demand freedom and democracy for all Lao people. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo các quốc gia Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar và Cambodia có cuộc gặp độc lập tại Hoa Kỳ. Cuộc họp trong ngày thứ Hai, 15 tháng 2, chỉ tập trung vào chuyện kinh tế. Sang ngày thứ Ba, 16 tháng 2, chủ đề là an ninh khu vực, bao gồm cả khu vực Biển Đông và chống khủng bố. Và đoàn người biểu tình vẫn sẽ tiếp tục có mặt, bất chấp cái nắng chói chang, bất chấp cơn khát cháy cổ, bất chấp cả bệnh tật cá nhân, để nêu lên khát vọng không phải cho chính bản thân mình mà cho đồng bào mình nơi cố quốc.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến với chuyên mục khoa học môi trường tuần này, phóng viên Gia Minh sẽ trình bày về công tác nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.
Sau mỗi dịp lễ hội thu hút đông đảo người dân đến tham gia, tình trạng rác rưởi bỏ lại khiến truyền thông phải lên tiếng về ý thức của dân chúng trong việc giữ gìn vệ sinh công cộng. Thực tiễn ra sao? Công tác nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho dân chúng thế nào và hiệu quả được đến đâu? Đây là đề tài trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay. Rác ngập Hồ Gươm, trung tâm Sài Gòn ngập rác sau giao thừa. Đó là tiêu đề của những bản tin với hình ảnh rác tràn lan được truyền thông trong nước loan đi trong ngày mùng 1 Tết Bính Thân vừa qua. Không chỉ truyền thông chính thức nhà nước loan tin mà một số Facebookers cũng chụp hình cảnh rác thải cá chết trong ngày đầu năm để đưa lên trang cá nhân của họ. Nhà văn Phạm Viết Đào hiện sống ở Hà Nội là một trong những người có hình ảnh về cảnh ô nhiễm môi trường vào dịp Tết âm lịch đưa lên Facebook. Vào tối ngày mùng 2 Tết Bính Thân, ông trình bày quan sát của ông về thói quen xả rác của người dân Việt Nam từ thành thị cho đến nông thôn, cũng như quan tâm của cơ quan chức năng về vấn đề đó như sau.
Đúng như tôi thấy thì hiện nay vấn đề môi trường, xả rác môi trường là một vấn nạn của Việt Nam, mà không chỉ những cái thành phố lớn mà ngay ở nông thôn, là cái nơi mà tụ điểm dân cư đông đúc thì người dân cũng rất kém ý thức này. Người ta chưa thấy cái vấn nạn của môi trường, cho nên bây giờ vấn đề thì nhà nước cũng quan tâm đấy nhưng mà giải pháp chưa đồng bộ, bởi vì cái tốc độ đô thị hóa của Việt Nam nó quá nhanh và cái nếp sống đô thị thì người ta chưa quen. Mà cái việc này thì theo tôi là một vấn đề, nếu Việt Nam không tiếp tục đẩy mạnh cái việc môi trường ấy, mà bằng phép đồng bộ thì cái đấy đó là sẽ đẩy cái tình thế rất là nguy hiểm.
Nhà hoạt động Hoàng Dũng từ Sài Gòn đưa ra nhận xét của bản thân về tình trạng xả rác vào những dịp như lễ Tết tại thành phố lớn nhất tại Việt Nam là Sài Gòn, mà theo ông có chuyển biến chút ít.
Có chuyển biến nhưng mà tất nhiên nó chưa rõ rệt. Thứ nhất là cái lượng rác xả ra ở những cái nơi công cộng mà nó có nhiều ánh sáng hay là những cái nơi mà người ta đi lại nhiều ấy, nó không nhiều như những năm trước. Còn những cái nơi mà người ta ngồi tại chỗ để người ta xem pháo hoa như này thì kia thì vẫn có bằng cái cách là người ta trải một tờ báo hay là một cái tờ giấy gì đấy để người ta ngồi người ta xem, thì khi đứng dậy thì người ta gần như người ta quên, người ta không có nhặt lại và gom lại. Thì cũng được cái là có một vài những cái bạn trẻ là sau khi mà người ta đi về hết thì các bạn trẻ tự động là đi gom rác dùng cho những công nhân vệ sinh.
Nhà văn Phạm Viết Đào chỉ ra nguyên nhân làm cho Hồ Tây bị ô nhiễm, khiến cá chết nổi nhiều như trong dịp Tết Bính Thân vừa rồi.
Tình trạng mà xả rác những cái dịp như ông Công, ông Táo, thì ngay cái việc mà tôi thấy là cái việc bắn hoa Hồ Hoàn Kiếm với Hồ Tây là cái rất là không nên. Trong cái do đạp thì bây giờ nó gây ra bao nhiêu vấn nạn. Ví dụ như chiều nay tôi chụp ảnh được cái blog tôi là cá chết rất là nhiều ở Hồ Tây và Hồ Gươm cũng thế. Bởi vì cái tiếng động có ảnh hưởng rất là lớn. Ví dụ tôi vào trong sân Biên Hòa thì gần như là cái cá của bà con nuôi ở dọc cạnh cái sân bay Biên Hòa là đều không nuôi được, là bởi vì cái máy bay nó lên xuống là cá chết. Cái tiếng động ở Hồ Tây là nó chiều nay tôi đi một vòng tôi thấy nó chết rất là nhiều, hàng chục tấn cá chết như thế. Mà bắn hoa hoa thì đẹp thì cái đó là cái nhà nó phải tính, hoặc bắn thì bắn hạn chế thôi, bắn một vài điểm thôi chứ bắn tràn lan thế thì cá nó phải chết rất là nhiều. Tình thế thì bắn chứ cần là những hồ gươm mà bắn cũng là rồi cá cũng sẽ chết. Nó chấn động cũng nhiều như thế thì cái chỗ bắn thì đẹp đấy, nhưng mà năm nào người ta kê cái chuyện này không biết thì nhà nó phải tính lại cái chuyện này, cái thành phố phải tính lại cái này. Thì cái bắn hoa hoa như thế là nó rất là tác hại đến môi trường. Cá Hồ Tây thường thì cũng có chết, nhưng mà chết dày đặc như thế thì ấy chỉ có cái xe của bắn hoa hoa tối qua. Và cái nó do những cái chấn động cái cá nó bị ảnh hưởng, nó chết.
Có ý kiến cho rằng người dân phải vứt rác ở những nơi công cộng bởi cơ quan chức năng không cung cấp đầy đủ thùng rác và cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Nhà hoạt động Hoàng Dũng có ý kiến về vấn đề đó.
Em thì là chưa được như mức độ mong đợi, tức là những cái tỷ lệ, những cái thùng rác hay những cái khu vực vệ sinh hay là như này như kia thì nó vẫn chưa ở một cái mức độ, mật độ nó vẫn chưa cao. Nếu mà muốn đi bỏ rác thì người ta phải tìm rất là lâu, hay là cái việc phân loại giữa những cái rác hữu cơ, vô cơ, rác tái chế, thế là chưa có, nó chỉ có một cái thùng rác nhất định thôi. Hay là ví dụ như là khi mà người ta hút thuốc ở ngoài nơi công cộng thì người ta cũng chưa có những cái thùng rác để mà gạt thuốc hay là vứt những cái tàn lửa. Như ví dụ như hôm nay là có một cái vụ cháy liên quan đến việc là người ta vứt cái điếu thuốc hút dở vào trong cái thùng rác. Thì đấy là một cái cách mà để mà cho cái việc mà nó an toàn nó vẫn chưa được cao ở cái chỗ là những cái thùng rác. Thứ nhất là mật độ nó thiếu, thứ hai nữa là nó chưa có được những cái thùng để phân loại từng loại riêng biệt.
Lĩnh vực này cũng được nhà văn Phạm Viết Đào chỉ ra.
Hiện nay thì cái đó cũng có đấy, nhưng mà chưa đáp ứng được. Ví dụ những cái nhà vệ sinh công cộng này, rồi thì ở các cái đường ngang nó có những rác thì cũng có đấy, nhưng mà cũng ở Việt Nam nó cũng có cái tệ là nếu như cơ sở vật đến nó cũng dễ bị ăn cắp. Để người ta đánh cắp, người ta làm cái này cái khác thì đấy là một cái điều mà cũng rất là đáng buồn. Ví dụ như làm những cái này bằng sắt hay bằng gì đấy có khi người ta là cậy người ta lấy đi. Điều kiện vật chất thì đã là thiếu, nhà nước thì đang nghèo, thì cộng với cái ý thức của người dân để cùng tham gia cái đó thì cái ý thức của người dân thì rất là kém nữa. Cho nên là cái việc ví dụ như là những cái nhà vệ sinh công cộng ấy, thì nó rất là bẩn.
Theo đánh giá của nhà văn Phạm Viết Đào thì ý thức chưa được cao của người dân trong công tác bảo vệ môi trường có phần quan trọng là bởi giáo dục tại Việt Nam mà ra, ông trình bày.
Theo tôi thì giải pháp vấn đề là phải tuyên truyền, cái việc này là phải tuyên truyền ngay từ trên ghế nhà trường, tức là phải đưa vào chương trình giáo dục phổ thông cho con em mình. Bây giờ người dân người ta lớn tuổi, người ta quen sẵn với tùy tiền ở nơi trong nông thôn rồi, bây giờ ra đây rèn đến người ta mà người ta phong ngăn nắp nữa khó. Cho nên xã hội Việt Nam ngay từ cái bước từ trẻ con vào lớp 1 mẫu giáo là phải đưa vào chương trình giáo dục những cái việc cụ thể như thế. Thì tôi thấy hiện nay giáo dục của Việt Nam bây giờ là toàn nói cái chuyện đâu đâu, còn những việc cụ thể thì nói không đến nơi đến chốn. Mà trong lúc em thì cần cái giáo dục cái đó để thấy cái tác hại của môi trường, cái sự giữ vệ sinh môi trường như thế nào. Thì tôi ở Hà Nội thì tôi thấy nhà nước cũng làm nhiều, ví dụ sông Tô Lịch bây giờ cách đây thôi chúng về thì đến bây giờ thì gần như hỏng hoàn toàn. Mà nhà nước đầu tư cũng rất là nhiều tiền bởi vì nó không có cái hệ thống thu gom nước thải. Và tôi thì ở gần Hồ Tây, thì Hồ Tây là may mắn là một trong những hồ còn giữ được ít nhiều cái sông này, nhưng với cái đà này thì cũng chưa biết độ 5-10 năm nữa nó cũng sẽ hỏng. Cho nên bây giờ đòi hỏi phải có một cái sự quan tâm của nhà nước một cách đồng bộ và có một cái chiến lược. Chứ còn bây giờ cái chấp vá thế này là rồi môi trường sẽ hỏng và rồi dẫn đến những cái vấn nạn như thành phố lớn như Bắc Kinh của Trung Quốc thì Việt Nam, Hà Nội thì nó cũng chưa đến mức như thế, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc như thế. Cho nên bây giờ tôi nghĩ là cái vấn đề là vấn đề trách nhiệm của nhà nước. Nhà nước thì bây giờ từng thôn xóm của người ta cũng tuyên truyền, người ta cũng vận động đấy, người ta cũng treo biển, người ta đưa qua nó vòng có những chế tài xử phạt. Nhưng cái việc giữ môi trường là cả một cái nếp sinh hoạt, một tác phong sống đô thị thì cái đó là cái một ngày một, ngày hai có thể tạo ra được cho người dân Hà Nội trong điều kiện mà người nhập cư vào ngày rất là đông. Thì tôi thấy vấn đề của Việt Nam thì nói chung là chính quyền họ cũng ý thức được, nhưng việc tạo ra một cái nếp thì thật là quả là một cái việc không thể ngày một, ngày hai được.
Nhà hoạt động Hoàng Dũng cũng thống nhất ý kiến với nhà văn Phạm Viết Đào về hiệu quả kém của công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho dân chúng tại Việt Nam. Anh đưa ra những ví dụ cụ thể trong lĩnh vực này như sau.
Theo em là nó chưa đủ mạnh, hay là nó chưa đủ coi như là đánh mạnh vào cái tính ý thức công dân của mỗi người để mà người ta tự bảo ban nhau, bởi vì không phải là ngày lễ mà chứng kiến những ngày thường, ví dụ những người những ông bố bà mẹ mà chở con đi học hay là chở con đi chơi thì chính những ông bố bà mẹ vẫn cứ hồn nhiên vứt rác để cho con nó nhìn thấy, hoặc là thậm chí là còn cho con bé tự tè ra ngoài đường, tức là cái tính ý thức của những người lớn nó cũng vẫn chưa có để mà giáo dục bọn trẻ. Thì em cho rằng cũng có thể tiếp tục đẩy mạnh những công tác tuyên truyền, đặc biệt là ở trên cộng đồng mạng, khi mà hiện tại thì rất là nhiều người mà người ta quan tâm đến cộng đồng mạng, người ta học hỏi theo cộng đồng mạng nhiều hơn là so với lại học ở thầy cô hay học ở sách vở.
Cơ quan chức năng Việt Nam ban hành đầy đủ những quy định xử phạt trong lĩnh vực môi trường. Tuy vậy, theo những người quan tâm tại Việt Nam thì luật vẫn có, thế nhưng lực lượng thực thi không làm đến nơi đến chốn, thậm chí không thi hành như ý kiến của nhà hoạt động Hoàng Dũng.
Xử phạt thì gần như không có ai xử phạt anh ạ, luật thì có hết đấy, ví dụ như luật phòng chống thuốc lá là phạt bao nhiêu tiền ở những nơi công cộng, nhưng mà thực ra người ta vẫn cứ hút bình thường. Chưa có một cái việc mà ai đội nào đi phạt hay ai được quyền phạt, hay là xả rác thì cũng bị phạt từ 1 đến 200 ngàn đấy, nhưng mà không có người thực hiện cái luật đấy anh ạ. Do vậy mà cái tình trạng coi như là hút thuốc nơi công cộng hay là xả rác bừa bãi thì nó vẫn cứ hồn nhiên xảy ra. Nó chỉ phụ thuộc vào cái ý thức của các cái cá nhân thôi.
Nhà văn Phạm Viết Đào nói về điều này.
Nói chung trong cái nền chung của luật pháp hiện nay thì luật pháp thì có đấy, nhưng nó không nghiêm. Không nghiêm mà cả cái người dân đã tùy tiện, cả cái cơ quan chức năng đôi khi cũng có những gọi là thỏa thuận làm luật thì dẫn đến cái tình trạng là nó nhờn luật. Còn bây giờ nhiều cái việc xả rác môi trường là có cảnh sát môi trường đấy, và người dân cũng thấy thế, nhưng mà rồi thì xử phạt nó không nghiêm của cái người đi làm. Rồi đó, mà cái này thì cũng môi trường lĩnh vực khác cũng thế, tình trạng là nghiêm thành như là chẳng có đâu như ở cái thành phố Hà Nội mà tôi thấy lực lượng cảnh sát nó đông như thế, người ta vẫn không sợ, nó vẫn nhân luật. Như tôi sang Lào thì tôi thấy tôi đi cả ngày tình trạng mà tuần tôi chẳng thấy cảnh sát đâu, nhưng mà dân người ta lại rất là hiền lành, người ta không có như ở Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam thì đi ra đường mà gặp cảnh sát thì người ta lại không sợ. Thì vấn đề là nó cái môi trường pháp luật mà với bảo vệ pháp luật Việt Nam, để tôi thấy những yếu kém cái này là đó là trách nhiệm chung của cả một nền tảng pháp luật xã hội, mà không riêng gì môi trường mà những người khác cũng thế. Tình trạng gọi là nhân luật mà nó cái luật nó không nghiêm, không thành vấn đề, nó gọi là thượng tôn luật pháp mới chỉ cái thứ để đối phó nhau, thì cái này không chỉ riêng môi trường mà những người khác cũng thế thôi. Cái vấn đề của thuộc cái nền tảng văn hóa hiện nay nó bị rối rất nhiều vấn đề. Thì đấy là vấn đề chung nhiều vấn đề, và môi trường là một vấn đề người ta có thể nhìn thấy được.
Blogger Trương Duy Nhất trên trang Một Góc Nhìn Khác vào ngày mùng 1 Tết Bính Thân có status tựa đề Rác Xuân. Bài viết nêu câu hỏi tại sao thành phố Đà Nẵng năm nay cũng có bắn pháo hoa như nhiều nơi khác, nhất là Hà Nội và Sài Gòn. Thế nhưng sau pháo hoa, thành phố miền Trung nơi ông sinh sống lại sạch, như lời của ông là sạch bóng, không như Hà Nội, mà theo ông là năm nào cũng bê bết rác. Ông Trương Duy Nhất cũng liên hệ với Sài Gòn và bày tỏ là nếu có rác sau pháo hoa thì Sài Gòn cũng không đến nỗi như Hà Nội. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, Mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Sau đây, Kính Hòa sẽ gửi đến quý vị tập hợp những bình luận của các blogger trên các trang cá nhân hoặc các trang mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước.
Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 kết thúc đã 3 tuần, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trên nhiều trang blog và mạng điện tử. Ông Nguyễn Trung, từng là một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Việt Nam, viết trên trang Việt Study rằng Đại hội 12 là một thất bại chung của Việt Nam. Theo ông, thì với tư cách đảng cầm quyền, ít nhất những người Cộng sản cho mình là đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản phải thực hiện một đòi hỏi chính trị là đưa đất nước qua một giai đoạn chuyển đổi quan trọng với hai thử thách là phát triển tự thân và đối phó với Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trung, Đại hội Đảng chỉ quan tâm đến chuyện ai đi, ai ở trong bộ máy nhân sự quyền lực của đảng. Một cựu quan chức cao cấp khác là giáo sư Chu Hảo cho rằng, kết quả đại hội đảng là một sự trì trệ.
Tôi không quá ngạc nhiên, nhưng thất vọng với kết quả của đại hội 12. Nó đánh dấu một sự trì trệ về mặt nhận thức thời cuộc và một bước thụt lùi về dân chủ trong công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó cũng cho thấy lãnh đạo đất nước lại để tuột mất một cơ hội nữa, càng làm tăng thêm mối nghi ngại của cộng đồng quốc tế rằng hình như Việt Nam thuộc loại nước không chịu phát triển.
Nhưng dư âm lớn nhất về Đảng Cộng sản trên các trang blog tuần này là chuyện đảng viên lão thành Nguyễn Đình Cống từ bỏ đảng đúng ngày thành lập đảng. Trên trang Bosit Việt Nam, Trần Lực viết một bức thư ngỏ gửi tất cả các đảng viên Cộng sản. Trong đó tác giả ca ngợi những người đã từ bỏ đảng.
Họ đã thức tỉnh chúng ta, họ làm tấm gương sáng mãi cho những người tử tế và lương thiện. Một vài người từ bỏ đảng sẽ có thể bị gây sức ép hoặc trù dập, vài ba chục cũng sẽ như vậy. Nhưng khi con số đó đã lên đến hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn người ly khai, thì cái đảng ấy sẽ phải tự hiểu ra rằng nó chẳng còn ý nghĩa gì đối với chính các đảng viên của mình, chứ chưa nói đến toàn thể nhân dân Việt Nam.
Giáo sư Chu Hảo kêu gọi.
Trước tình hình đó, tôi cũng như một số anh em khác cùng chí hướng cho rằng cần phải có ứng xử đứng đắn và thích hợp, không phải chỉ để tỏ thái độ bất mãn, cũng không quá hy vọng vào hiệu ứng gây sức ép cho ai, mà chủ yếu là làm đúng với lương tâm và trách nhiệm của mình, nhằm góp phần vào quá trình chuyển từ thể chế toàn trị sang thể chế dân chủ một cách phi bạo lực. Chẳng hạn trước mắt là góp sức vào phong trào vận động toàn dân thực hành quyền dân chủ đã được ghi nhận trong hiến pháp hiện hành trong kỳ bầu cử đại biểu quốc hội sắp tới.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một gương mặt hoạt động xã hội nổi tiếng tại Hà Nội, là người đầu tiên tuyên bố sẽ thực hiện quyền dân chủ đó của mình bằng cách tuyên bố tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam sắp tới đây. Quốc hội Việt Nam hiện nay có tuyệt đại đa số là các thành viên, là đảng viên Đảng Cộng sản. Những đại biểu ngoài đảng cũng là những người được đảng hay cơ quan ngoại vi của họ là Mặt trận Tổ quốc giới thiệu. Những người khác chính kiến với đảng thì bị loại bằng những cuộc họp lấy ý kiến hoặc là hiệp thương ở Mặt trận Tổ quốc. Trong những năm qua, đã có những người như vậy xuất hiện, như các ông luật sư Lê Công Định, Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ. Theo những người này thuật lại, thì ở những phiên họp được đảng tổ chức, các ông bị đem ra đấu tố để lấy cớ mà loại họ ra khỏi danh sách ứng cử. Trong trả lời mặt lâm của Đài Á Châu Tự Do, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết ý định của ông trong lần ra ứng cử kỳ này.
Cái mục tiêu của cái đảng làm ý kiến là để gây một cái áp lực xã hội rằng các ông phải cẩn thận. Cái tiếng nói gọi là của hội nghị cử tri do chính cái hệ thống này nó thiết kế ra để nó loại những người mà họ nó không muốn. Nếu mà họ vẫn tiến hành làm những cái việc như thế, thì những cái số liệu và những cái bằng chứng hoặc là cái việc mà diễn tiến của cái hội nghị cử tri, chúng tôi sẽ kêu anh em tình nguyện viên đến dự và sẽ ghi hình một cách rất chân thực tất cả cái cuộc đấy và đưa lên mạng, đưa công khai để cho người dân thấy.
Ông tuyên bố rằng ông làm việc đó để biến quyền ứng cử Hảo Huyền thành hiện thực một cách từ từ. Tiếp theo, tiến sĩ Nguyễn Quang A, có nhiều nhà hoạt động xã hội, trong đó có nhiều blogger, tuyên bố sẽ ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Một trong những người đó là luật sư Võ An Đôn ở Tuy Hòa. Ông viết,
mục đích tôi tự ứng cử đại biểu Quốc hội lần trước và lần này không phải là tôi muốn làm đại biểu Quốc hội để được hưởng nhiều bổng lộc ban phát, mà tôi muốn thực hiện quyền ứng cử của một công dân theo hiến định và muốn mọi người dân nhận thức được rằng bầu cử Quốc hội chỉ là trò diễn kịch với vở kịch vụn về lộ liễu lâu năm đã lỗi thời.
Blogger người buôn gió cũng kêu gọi những người hoạt động xã hội và dân chủ lâu nay nên ra tranh cử lần này. Lời kêu gọi pha chút dí dỏm của ông được viết ra trong bài viết mang tên Tại sao không?
Mình khuyên các anh em đấu tranh hãy ra ứng cử rầm rộ để anh em biết được hàng xóm của mình ai tốt ai xấu. Ai sẽ là người đứng ra tố cáo, phê phán anh em? Cái này rất quan trọng nhé. Như thế anh em sẽ biết mà cảnh giác mỗi khi đi về, biết ai là cơ sở, tai mắt của chính quyền. Chỉ cần biết được thế là hay lắm rồi. Còn được hay không, xét sau. Anh em sẽ có thể bất ngờ khi chính ông nào, bà nào, cậu nào, mọi khi hay thăm hỏi tử tế, bỗng nhiên sẽ trở thành người vạch tội anh em không chừng. Khóa nhất đoạn, dân phòng, công an, an ninh, báo chí, truyền hình, nhà nước tập trung lúc nhúc mỗi điểm tổ dân phố họp. Cả Hà Nội mà mấy trăm điểm như thế thì đúng là vui hơn Tết.
Bàn về những thay đổi chính trị trong tương lai ở Việt Nam, blogger Song Chi cho rằng sẽ chẳng có những cuộc cách mạng do dân chúng nổi lên và cũng chẳng có những cuộc đảo chánh cung đình do các phe phái trong đảng thực hiện. Bà nêu ra lý do là dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân chúng bị hướng tới những suy nghĩ tư duy lệch lạc, tệ cỡ nào cũng được, miễn là đừng đụng tới chính trị. Lý do đừng đụng tới chính trị này cũng được blogger nhà báo Đoan Trang đưa ra.
Kể từ khi cầm quyền đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm đủ trò để biến chính trị thành một thứ xấu xa, gớm ghiếc, đáng khinh, đáng sợ trong suy nghĩ của người dân. Người nào thanh cao, trong sạch thì phải biết tránh xa chính trị, lo làm tốt bổn phận của mình. Còn các vấn đề vĩ mô thì đã có đảng và nhà nước lo. Đảng dạy dân như thế.
Lý do thứ hai bà Song Chi đưa ra là dù các phe phái trong đảng, nhưng họ dễ dàng tìm cách chia chác với nhau để giữ vững sự thống trị độc tôn. Bà Song Chi kết luận rằng chỉ còn có con đường bất bạo động để thay đổi xã hội từ phía những đảng viên đang cai trị đất nước lẫn dân chúng. Kết luận này cũng được luật sư Hà Quy Sơn đưa ra trong nhận định của ông về việc thúc đẩy xã hội dân sự.
Tôi cho rằng để chuyển hóa một xã hội từ toàn dân trị sang dân chủ bằng biện pháp hòa bình, thì trước hết hãy bắt đầu bằng xây dựng các tổ chức xã hội dân sự. Các tổ chức chính trị hay các đảng chính trị ở trong nước hãy tạm gác lại các mục tiêu chính trị to tát. Những tham vọng lớn mà thực lực chưa tương xứng, không thu hút được sự tham gia của xã hội, thì các tổ chức này không khác gì những danh ảo. Hãy bình thường hóa mục tiêu, đời sống hóa hoạt động, hãy dân sự hóa, hợp pháp hóa để phát triển thành một thực lực. Trước hết, hãy đòi hỏi nhà nước, đảng cầm quyền, mọi tổ chức xã hội, mọi công dân phải thực thi hiến pháp và pháp luật hiện hành.
Bình luận về làn sóng những công dân ra ứng cử tự do, blogger nhà báo Trương Duy Nhất viết rằng những chuyển động đã có thể nhìn thấy, cầm nắm được, chứ không phải chỉ là những ý tưởng, những kỳ vọng mông lung. Còn Đoan Trang thì trích dẫn một tác giả Mỹ gốc Ga nổi tiếng là bà Ayn Rand rằng chúng ta không thể bỏ mặc thế giới này cho những kẻ mà chúng ta khinh bỉ. Những diễn biến xã hội chính trị trong những ngày Tết Nguyên Đán năm nay là trùng hợp với một sự kiện văn hóa mà nhiều người cho là vừa quan trọng vừa đáng ngạc nhiên. Đó là bài hát Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, được nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam cho phép. Blogger Cánh Cò vui mừng viết rằng,
lần đầu tiên sau 40 năm người ta không dùng rượu để nhậu, mà để mừng. Cũng không phải mừng đảng, mừng xuân, mà mừng cho chính chúng ta. Những con người được Thượng Đế tạo ra không phải chỉ biết cúi đầu, mà còn biết cười to trước những sự ngu dốt, đảo điên và nhất là sự cưỡng bức trí óc không thể kéo dài mãi mãi. Nâng ly rượu của năm 2016, nâng ly chúc người nhạc sĩ đã cất từng giọt rượu cho chúng ta có mà uống trong ngày hôm nay. Nâng ly vì niềm vui sắp tới sẽ lớn hơn trên quê hương yêu dấu.
Chúng tôi xin mượn lời ca của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương để kết thúc cho bài điểm blog hôm nay.
Đầy chén quang san, chúc người binh sĩ lên đàn. Chiến đấu công thành, san cuộc đời lành. Người đi nước quên thân mình.
Miền nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu mong con mắt hương lên hoa. Chúc bà một sớm quê hương vương con về.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Tạp chí về y tế nổi tiếng thế giới The Lancet mới đây có loạt bài công bố những bằng chứng mới về ích lợi của việc cho con bú sữa mẹ. Việt Hà tìm hiểu và trình bày sau đây.
Việc cho con bú sữa mẹ có thể giúp làm giảm đáng kể tỷ lệ trẻ bị tử vong hàng năm và do đó có ảnh hưởng tích cực đến GDP ở các nước, bất kể đó là nước có thu nhập thấp, trung bình hay cao. Đó là công bố mới đây trên tạp chí y học The Lancet. Theo loạt bài trên tạp chí The Lancet, việc cho trẻ bú sữa mẹ sẽ giúp tránh được hơn 800.000 ca tử vong ở trẻ, trong đó 87% là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Theo báo cáo mới, chi phí liên quan đến khả năng phát triển nhận thức kém ở trẻ do không được bú sữa mẹ hiện tiêu tốn hơn 300 triệu đô la mỗi năm trên toàn cầu. Đây là một con số khá lớn nếu so với toàn bộ thị trường dược phẩm toàn cầu. Bác sĩ Chesa Lutter, chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Pan America thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cho biết việc cho trẻ bú sữa mẹ không chỉ mang lại lợi ích cho trẻ mà còn cả cho các bà mẹ.
So there's numerous benefits to the baby and to the mother. There are.
Có rất nhiều lợi ích cho trẻ và cho các bà mẹ. Đối với trẻ nhỏ thì có những lợi ích ngắn hạn, bao gồm việc tránh những bệnh tật, cụ thể là giảm nguy cơ tử vong, giảm nguy cơ bị các viêm nhiễm, đường hô hấp và tiêu chảy. Đó là những lợi ích ngắn hạn được nói đến trong báo cáo. về lợi ích dài hạn là sự phát triển trí thông minh nơi trẻ. Trung bình, trẻ được cho bú sữa mẹ có điểm IQ cao hơn 3 điểm so với trẻ không được bú sữa mẹ. Ngoài ra, cũng có nghiên cứu cho rằng trẻ được bú sữa mẹ có nguy cơ bị tiểu đường thấp hơn, nguy cơ bị ung thư máu cũng thấp hơn, ít hơn nguy cơ bị đột tử không rõ nguyên nhân. Đối với phụ nữ, lợi ích của việc cho con bú giúp làm giảm nguy cơ bị ung thư vú, ung thư buồng trứng và tiểu đường tiếp 2.
Những con số được đưa ra trong báo cáo mới cho thấy việc cho trẻ bú sữa mẹ sẽ ngăn chặn được gần một nửa số ca tiêu chảy và 1/3 số ca viêm nhiễm đường hô hấp ở trẻ. Ngoài ra, cứ mỗi năm, trong 2 năm đầu tiên, người phụ nữ cho trẻ bú trong suốt quãng đời của mình, thì nguy cơ ung thư vú xâm lấn giảm đi 6%. Khoảng 20.000 các ca tử vong do ung thư vú mỗi năm sẽ không xảy ra nhờ việc cho con bú sữa mẹ. Theo bác sĩ Chesa Lutter, đã có những nghiên cứu chứng minh được những cơ chế liên quan giữa sữa mẹ và việc phòng tránh các bệnh viêm nhiễm ở trẻ.
Some of the mechanisms are not well understood. Let me talk about, for example, well, a mechanism for diarrhea is very clear.
Một số cơ chế liên quan cho đến bây giờ vẫn chưa được hiểu rõ. Trẻ được bú sữa mẹ nhận được những kháng thể trong sữa mẹ. Ngoài ra, trẻ được bú sữa mẹ cũng không bị tiếp xúc với nước không sạch, sữa formula không an toàn và những thực phẩm không an toàn khác. Đây là cơ chế rõ ràng. Kháng thể trong sữa mẹ cũng giúp giảm nguy cơ viêm đường hô hấp ở trẻ. Đó là những cơ chế chính. Còn đối với sự phát triển trí thông minh, sữa mẹ có thành phần axit béo có liên quan đến việc cải thiện chỉ số IQ. Đối với nguy cơ tiểu đường ở trẻ, cơ chế liên quan có tính lý thuyết nhiều hơn, nhưng có những ý kiến cho rằng một số loại protein trong sữa bò có thể gây ra những phản ứng ở hệ miễn dịch có liên quan đến tiểu đường.
Về cơ chế liên quan giữa việc cho con bú sữa mẹ và sức khỏe của bà mẹ, theo bác sĩ Chesa Lutter, có liên quan đến chu kỳ sinh sản của phụ nữ trong thời kỳ cho con bú sữa mẹ. Theo bà, những ích lợi này ít được biết đến hơn so với ích lợi của sữa mẹ đối với trẻ. Thấy được ích lợi của việc cho trẻ bú sữa mẹ, các chuyên gia y tế từ lâu nay vẫn khuyến khích các bà mẹ nên cố gắng cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong vòng ít nhất 6 tháng đầu đời của trẻ. Tuy nhiên, việc thực hiện lời khuyên này ở các bà mẹ ở nhiều nước còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Một báo cáo hồi năm 2012 của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cho thấy tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ đã giảm sút ở khu vực Đông Á. Theo thống kê của UNICEF, tỷ lệ mẹ cho con bú ở Thái Lan là khoảng 5%, ở Việt Nam là 10%, trong khi đó ở Trung Quốc là 28%. Nói về nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, bà Franz Becken, chuyên gia dinh dưỡng của UNICEF, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết.
Combination of factor explaining why some countries have such a low rate of exclusive breastfeeding.
Có một vài yếu tố giải thích vì sao một số nước tỷ lệ mẹ cho con bú hoàn toàn sữa mẹ lại thấp như vậy. Ví dụ như tại Thái Lan thì vẫn chưa áp dụng quy định quốc tế trong các quảng cáo về sữa thay thế sữa mẹ. Tại Việt Nam và Trung Quốc, các bà mẹ phải đi làm, họ đi làm sớm hơn trước, cho nên cũng làm giảm thời gian cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Họ không có môi trường giúp họ có thể cho con bú tại chỗ làm, nên họ phải sử dụng sữa bột. Trong khi đó, tại một số nước thì thời gian nghỉ thai sản ngắn cũng làm giảm tỷ lệ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu.
Quy định mới vào năm 2013 tại Việt Nam cho phép các bà mẹ được nghỉ 6 tháng thai sản. Trước đó, các bà mẹ ở Việt Nam chỉ được nghỉ 4 tháng thai sản. Bên cạnh đó, việc quảng cáo các loại sữa bột thay thế sữa mẹ của các nhà sản xuất được cho là quá mức và khiến các bà mẹ hiểu sai lệch về ích lợi thực sự của sữa thay thế sữa mẹ. Bà Franz Birkin giải thích.
Đây là một vấn đề chúng tôi thấy tại một số nước nơi vẫn chưa áp dụng quy định quốc tế về quảng cáo sữa. Chúng tôi thấy các công ty quảng cáo sữa khắp nơi trên TV, trên radio, affix, họ quảng cáo là sữa bột, làm trẻ thông minh hơn, cao hơn. Quy định quốc tế quảng cáo quá mức như vậy phải bị cấm, vì nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của các bà mẹ. Một nghiên cứu tại Philippines vài năm trước cho thấy việc quảng cáo quá mạnh của các loại sữa bột
cộng thêm sự khuyến khích của các bác sĩ, y tá, những người khuyến khích các bà mẹ cho trẻ dùng sữa bột thay sữa mẹ đã thuyết phục được các bà mẹ.
Quảng cáo quá mức của các công ty sữa cũng có ảnh hưởng nhất định lên nhận thức của những bà mẹ ở Việt Nam. Chị Quế Hương, một bà mẹ có con 5 tuổi ở Hà Nội, cho biết chị cũng cố gắng cho con bú sữa mẹ khi con dưới 6 tháng tuổi, nhưng chị vẫn phải kết hợp sữa ngoài vì phải đi làm. Tuy nhiên, theo chị, sữa ngoài có những chất mà sữa mẹ không có.
Em nghĩ là kết hợp thì nó tốt hơn. Sữa mẹ thì có thể là nó không tổng hợp được hết tất cả đế chất như là sữa bột được.
Chị cho biết chị vẫn phải mua thêm sữa ngoài hàng tháng khi con còn nhỏ. Chị chọn mua sữa bột nhập ngoại vì nghe nói chất lượng đảm bảo hơn sữa nội. Giá mỗi hộp sữa mà chị mua vào lúc đó là khoảng 900.000 đồng một hộp cỡ 600 gram. Đây là một khoản chi phí không nhỏ so với thu nhập trung bình của nhiều người Việt Nam, thường chỉ ở mức khoảng 200 đô la Mỹ một tháng. Theo chị Chesa Lutter, thị trường sữa thay thế sữa mẹ trên toàn thế giới ước tính vào khoảng 45 tỷ đô la. Dự đoán thị trường này sẽ tăng lên 71 tỷ đô la vào năm 2019, với phần tăng trưởng lớn nhất đến từ các nước có thu nhập thấp và trung bình. Theo bác sĩ Chesa Lutter, nguyên nhân là do ở các nước có thu nhập cao, phụ nữ ngày càng có xu hướng cho con bú sữa mẹ nhiều hơn. Ngay từ năm 1981, Hội đồng Y tế Thế giới đã ra bộ quy tắc quốc tế về quảng cáo sữa thay thế, trong đó có những quy định ngặt nghèo về việc cấm quảng cáo quá mức sữa thay thế sữa mẹ, đặc biệt là ở các bệnh viện, đối với các bà mẹ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Chesa Lutter, việc thực hiện các quy định này còn chưa tốt.
So that it really provides very strong guidance that is intended to...
Bộ quy tắc có những quy định chặt chẽ nhằm tránh việc quảng cáo không đúng, nhưng rất tiếc là việc thực thi các quy định này chưa được tốt. Nó đòi hỏi phải có quy định về luật ở cấp quốc gia.
Theo bác sĩ Chesa Lutter, chính phủ Việt Nam đã làm khá tốt trong việc giới thiệu các luật mới liên quan đến việc khuyến khích trẻ bú sữa mẹ.
Vietnam has very good legislation, it's very recent. Okay. And Vietnam, the government is working very hard.
Việt Nam có điều luật khá tốt mới đây. Chính phủ Việt Nam đang cố gắng để tránh những quảng cáo không đúng với sữa thay thế. Nhưng dẫu vậy, vẫn cần phải có sự cảnh giác. Mọi việc cần phải được kiểm soát chặt chẽ và có phối hợp với các thông tin cho công chúng về tầm quan trọng của sữa mẹ với trẻ và với các bà mẹ.
Từ năm 2006, chính phủ Việt Nam đã có nghị định bảo vệ việc nuôi con bằng sữa mẹ. Theo nghị định này, việc quảng cáo sữa dùng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, cùng thức ăn cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình bú và đầu vú nhân tạo bị nghiêm cấm. Nghị định cũng yêu cầu quảng cáo và tiếp thị các loại sữa dùng cho trẻ từ 12 tháng đến 24 tháng tuổi phải ghi rõ nuôi con bằng sữa mẹ là lựa chọn tối ưu. Theo bác sĩ Chesa Lutter, giờ đây trách nhiệm khuyến khích trẻ bú sữa mẹ không chỉ còn là trách nhiệm riêng của các bà mẹ mà phải được coi là của cả cộng đồng, thông qua các luật, chính sách và chương trình bảo vệ việc cho trẻ bú sữa mẹ.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào nghe và xem những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m và làn sóng trung bình 1503kHz.
Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh, quỳnh hương một đóa thoang hương thầm, hương đêm sao xuyến. Một đôi lần đến như người tình, để cho trời đất bao tin lành.
đã ra đời. Đùa vui phút giây sau một lần đến bên người, khép lại tâm lòng nghìn năm nhớ ai. Còn nơi nào biết những chuyện tình tựa như chuyện những đóa hoa quên, một đời thương nhớ người đi tìm kiếm giữa mịt mù, người đi tìm mong suốt con đường tấm lòng kia.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.